Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 đã họp phiên bế mạc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị, trong đó yêu cầu từng ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, tư tưởng chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.
Cũng sáng nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ về dự án phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam. Dự án do chính phủ Thụy Sĩ tài trợ bắt đầu triển khai vào đầu tháng 4 năm nay. Thông qua dự án, phía Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ hoạch định chính sách quốc gia trong việc thúc đẩy các chính sách về du lịch bền vững và giúp nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch của Việt Nam để có thể đáp ứng được việc đào tạo và phát triển chuyên môn về du lịch bền vững. Trao đổi với phía Thụy Sĩ, lãnh đạo thành phố mong muốn được Thụy Sĩ hỗ trợ tư vấn sản phẩm du lịch đặc trưng cho thành phố, đồng thời tư vấn thành lập quỹ phát triển du lịch cũng như hoàn thiện việc xây dựng đề án du lịch xanh và bền vững như đã được thỏa thuận trước đó.
Trước đó, vào chiều hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố kết quả tài trợ đợt 1 và mời nộp đề xuất tài trợ đợt 2. Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh thuộc hợp phần 3, dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do chính phủ Thụy Sĩ tài trợ. Dự án cũng do chính phủ Thụy Sĩ tài trợ là chương trình hỗ trợ kỹ thuật về thương mại trong 4 năm từ 2021 tới 2024, với mục tiêu là hỗ trợ Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm tỷ lệ đói nghèo thông qua tăng cường hoạt động thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho sự phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường cơ chế đối thoại công tư và phát triển hệ sinh thái năng động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu. Thông qua hội nghị, chương trình tiếp tục tài trợ 8-10 tiểu dự án cho các đối tác tiềm năng để phát triển các sáng kiến hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu.
Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 65 năm Bác Hồ về ở và làm việc tại ngôi nhà sàn trong khu phủ Chủ tịch 17 tháng 5, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch, phối hợp với Trung tâm Lưu trữ 3 thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính nhà sàn Bác Hồ trong khu phủ Chủ tịch. Cũng trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969 và tọa đàm khoa học 65 năm nhà sàn Bác Hồ trong khu phủ Chủ tịch. Triển lãm sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969 gồm hơn 200 lệnh, sắc lệnh lưu trữ cùng nhiều văn bản bút tích và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 1969. Cũng là quãng thời gian 24 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cương vị cao nhất là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tọa đàm 65 năm nhà sàn Bác Hồ trong khu phủ Chủ tịch gồm 35 tham luận.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5 tại tỉnh Siêng Khoảng, Bắc Lào, đã diễn ra lễ bàn giao tiếp nhận cầu siêu và hồi hương 96 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh tại Lào về với đất mẹ Việt Nam. Theo kế hoạch, lễ an táng hài cốt 96 liệt sĩ được quy tập và hồi hương lần này sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong gần 40 năm qua, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm quy tập và đưa về Việt Nam an táng hơn 13.000 hài cốt liệt sĩ.
Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 32 ấn tượng với thành tích 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng. Thành tích vượt chỉ tiêu đề ra là giành từ 90 đến 120 huy chương vàng. Kết quả này giúp đoàn Việt Nam lần thứ 3 trong lịch sử đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games sau khi từng làm được vào các năm 2003 và 2021. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên thể thao Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn trong một kỳ SEA Games không phải là nước chủ nhà.
Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, SEA Games 32 chính thức khép lại vào tối nay với lễ bế mạc hoành tráng không kém lễ khai mạc. Sau hơn 20 ngày tranh tài ở 37 môn thể thao với 581 nội dung của hơn 12.400 thành viên các đoàn thể thao, Campuchia tự hào lần đầu tiên tổ chức một sự kiện lớn như SEA Games sau 64 năm đã thành công hơn mong đợi. Campuchia trao cờ đăng cai SEA Games 33 cho Thái Lan, nước chủ nhà của đại hội thể thao tiếp theo diễn ra vào cuối năm 2025.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát cơ sở phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này. Ông Kim đã thị sát tại chỗ Ủy ban chuẩn bị phóng vệ tinh không thường trực để kiểm tra tình trạng tổng thể của vệ tinh do thám và phê duyệt kế hoạch hành động trong tương lai. Động thái báo hiệu vụ phóng vệ tinh có thể sắp diễn ra.
Trước đó, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Con người bay vào không gian 12 tháng 4, Triều Tiên tuyên bố sẽ theo đuổi nhiều dự án phát triển không gian vũ trụ hơn, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng phóng một vệ tinh do thám quân sự. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Triều Tiên sẵn sàng biến mình thành một cường quốc không gian toàn cầu, vì không gian vũ trụ thuộc về toàn nhân loại, không phải là thứ bị độc quyền hoặc do một quốc gia sở hữu cụ thể.
Hôm qua, Cuba đã công bố các biện pháp giảm bớt những hạn chế đối với công dân nước này khi di cư và sống ở nước ngoài. Hộ chiếu sẽ có giá trị trong 10 năm thay vì 6 năm đối với công dân Cuba trên 16 tuổi và cắt giảm hơn một nửa chi phí liên quan đến việc gia hạn giấy tờ thông hành ngoài Cuba. Bộ Ngoại giao Cuba cũng đã loại bỏ yêu cầu người di cư Cuba phải trả phí 2 năm một lần, ngay cả trước khi hộ chiếu của họ hết hạn, để duy trì tình trạng cư trú của họ.
Cuba trong nhiều thập kỷ đã hạn chế việc di cư của công dân nước này. Hơn 300.000 người Cuba đã đến biên giới Mỹ vào năm 2022, một cuộc di cư kỷ lục trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Cuộc di cư ra khỏi đảo quốc này đang gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế vốn gần như bị sụp đổ của Cuba và đè nặng lên xã hội Cuba, với nhiều gia đình tan vỡ và di cư tản mát khắp nơi trên thế giới.
Cảnh sát Ấn Độ cho biết 9 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ xưởng sản xuất pháo hoa tại bang Tây Bengal, miền đông nước này. Theo cảnh sát Ấn Độ, cơ sở sản xuất pháo hoa này hoạt động trái phép trong một tòa chung cư. Vụ nổ khiến cho tòa chung cư này đổ sập hoàn toàn. Nhà chức trách địa phương đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.
Đến đây chúng tôi khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.